Chúng đọc cái phần số 3. Chúng sanh nhân đâu có gọi, nhân đâu mà cái vọng, nhân đâu mà chúng con bỗng nhiên lại mê, cái gốc của cái mê này từ đâu có à. Vì sao mà hốt nhiên chúng con bây giờ lại mê, lại thành chúng sanh, tự lấp cái diệu minh mà đi theo cái đường luân chuyển. Xin đọc nói tiếp. Phật giả nhờ em xa.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin đọc bài. Mê không nguyên nhân
vì trừ nghi mà cái lầm vẫn chưa dứt. Câu là ông trừ cái nghi gì mà cái lầm gì nó chưa dứt? Đã trừ được cái nghi gì mà bây giờ ông còn lầm, còn cái gì lầm nữa? Nghi cái đó đâu? Ông có nghi cái chuyện ông với Phật đồng một thể đâu? Ông nghi cái chuyện làm sao mà bây giờ ông bỗng nhiên ông thành
thành đâu mà có Phật
ra đây? Ông bỗng nhiên ông thành thành cái chúng sanh. Thì đây Phật mới trả lời là bởi vì ông hợp với trần tướng, cho nên là ông cái cảnh thế gian nó cứ biến hóa đủ thứ nó hiện ra. Còn Như Lai sẽ hợp với Như Lai Tạng, cho nên Như Lai có cái công dụng của chân tâm. Vậy những cái đoạn đấy là ông không còn nghi gì nữa. Nhưng mà bây giờ ông còn một cái lầm nữa là cái gì? Chính cái vẫn cái câu hỏi ấy ông chưa thoải mái, mà chúng mình cũng chưa thấy rõ. Thế bây giờ làm sao? Phật giảng sao? Phật đã nói cái mê nó không có gốc. Thế nhưng có ông một cái lầm của ông nó chưa dứt, cái chuyện cái mê nó không có gốc. Cho nên đây Phật mới lấy cái việc ông Diễn Nhã Đạt Đa để chỉ cái chuyện cái mê nó không có gốc. Làm sao con giảng đi? Tức là điên. Cái điên nó tự nhiên nó thành điên chứ không có cái gốc gì cả. Tức là nói là nó cái mê nó không có gốc đấy. Bây giờ Phật giảng thêm.
Kính bạch thầy, nhưng mà theo con nghĩ thật sự là chính cái ông Diễn Nhã Đạt Đa cũng nghĩ là ông mất đầu rồi ông mới điên.
Ông đâu có mất đầu.
Dạ, ông không bị mất đầu, nhưng mà khi ông soi gương, ông không soi gương nữa, ông cho là mình mất đầu giống yêu quái.
Thế thì bây giờ tại sao khi không ông lại điên mà ông tự cho là ông mất đầu? Thì đây Phật giảng đi. Diệu giác minh viên vốn vẫn viên minh diệu, giảng đi. Nói chữ vốn vẫn viên minh diệu. Dù rằng ông có điên, dù là ông có điên chăng nữa, chứ cái diệu giác minh viên nó vẫn cái viên minh diệu đó. Tiếp.
Đã gọi là vọng, làm sao có nhân?
Trả nhờ ông Phú Long Na đây. Như cái điên của ông Diễn Nhã Đạt Đa đâu có gốc. Thế nhưng mà chỉ tại mình điên thế là Phật chẳng ra nhờ gì cả. Thế rồi mình điên rồi thì cái vọng tưởng nó xoay vần, nó làm nhân lẫn nhau. Đã mê lại chứa mê, kẹo trải vi trần kiếp. Dù là Phật còn phát minh mà chúng ta vẫn chẳng thể trở về. Đã. Xin nói tiếp, cái lời Phật giảng là rõ rồi, nhưng mà rút cuộc lại Phật cũng chẳng giảng gì cả. Tiếp.
Dạ, ta xin đọc tiếp. Nếu rõ mê không nhân thì vọng không chỗ nương.
Để biết mình tin là cái mê là cái không có thì cái vọng nó không chỗ nương, nghĩa là mình phải tỉnh ra rồi. Nhưng mà mình phải nắm lại cái chỗ cái tỉnh của mình. Chứ bây giờ mình học Phật đây, mình biết phân biệt cái vọng với cái chân, nhưng mà rồi thì mình lại cứ theo đường mê, mình cứ vọng tưởng càng ngày. Thế thì thành ra là mình đi mãi về đường mê. Còn bây giờ một khi mình đã biết cái chân cái vọng thì dừng cái vọng lại mà an định vào cái chân thì giải thoát. Biết cái mê nó là cái hư vọng đừng theo nó nữa thì mình giải thoát.
Kính bạch thầy, như vậy đây Phật phân hai cái mê khác và cái vọng khác. Mê không nhân thì vọng không chỗ nương, tức là một cái mê đây là nói về cái
nếu rõ mê không nhân. Chính mình ấy, bây giờ mình phải tỉnh ra cái mê này nó không có nguồn gốc, buông nó ra. Đấy. Chứ còn bây giờ mình học đây, mình hiểu đây mà mình vẫn cứ nhận cái vọng thân vọng cảnh này thì mình vẫn cứ đi mãi về đường mê. Cho nên Phật mới là phải biết nó không có gốc, buông nó ra thì vọng nó không có chỗ nương.
Cho nên một khi mình bạch thầy, vậy là một khi mà mình tỉnh ra rồi không mê nữa đó, thì tất cả những cái vọng thân vọng tâm vọng cảnh này nó không có chỗ nương.
Cần là mình phải trụ vào cái tỉnh, mà mình phải biết cái vọng này nó là cái không có gốc, nó là vọng, buông nó ra. Cần nhất là buông nó ra. Chứ là cô có lại vọng tưởng ta làm cái này, ta thấy này, ta thấy kia thì lại đâu vào đấy. Đó nên đây Phật nói quan hệ cái câu nếu rõ cái mê không nhân thì cái vọng nó mới không có chỗ nương. Đấy. Chứ còn cô cứ nắm lấy nó, cô sống thì nó vẫn cứ làm chủ.
Kính bạch thầy, vậy bây giờ nếu chúng con mà muốn rõ được cái mê không nhân này á, thì như thầy dạy vậy là chỉ tỉnh ra bằng cách là mình cứ
an định với cái tánh Phật của mình. Đấy, theo như Đức Quan Thế Âm, buông lập tức cái vọng tâm, biết nó là vọng, buông lập tức. Nhưng đằng này lại vẫn cứ sống với nó thì đâu có biết nó là vọng.
Con cũng biết cái vọng tâm mình đang sống, đang suy nghĩ đây hoàn toàn là vọng tâm. Mình cũng
vậy,
biết như
đã
thế.
Đã biết như thế thì buông ra. Tôi nhắc đi nhắc lại có một chữ buông ra. Thế thôi. Đằng này mình lại cứ nhận nó là tâm tánh của mình, để nó nắm đầu nắm cổ, nó sai từ sáng đến tối.
Còn không có sanh, lấy gì để diệt?
Cái gì là không sanh, không diệt?
Kính bạch thầy,
chỉ cần tỉnh ra này, chứ không phải diệt gì cả, không phải vất vả gì cả, nhưng khó ở cái chỗ có tỉnh hay không.
Được đạo Bồ Đề như người tỉnh giấc kể chuyện chiêm bao.
Phật ông biết tài. Không còn dồn dồn cho chúng mình mà chấp. Mình bây giờ cứ sống trong chiêm bao, cứ chạy theo cái chiêm bao.
Cho nên tánh vọng là như vậy, nguyên nhân ở đâu?
Quên bắt đầu, quên mất cái chân tâm của mình.
Nó
là cái không có. Thế mà mình lại cứ đi theo đường mê. Nói sao đành nghe vậy chứ còn mình biết cái gì.